This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, cũng là ngày 25 Tết. Anh Dũng Kim khỏe không?
À, Dũng Kim khỏe. Rồi, Tiến Dũng đã chuẩn bị Tết xong xuôi chưa?
Wow, Tết thì không biết có chuẩn bị gì không. Ở Mỹ thì mình thấy cũng chẳng cái gì hấp dẫn lắm quý vị. Như Dũng nói thật sự ra ở Mỹ á, quý vị không có không khí Tết, không có không khí Tết, chỉ có ngày Christmas, Thanksgiving hoặc là New Year thôi. Còn Tết là chúng ta phải đi đến nơi cộng đồng Việt Nam thì chúng ta mới thấy không khí Tết. Trong khi là Việt Nam thì everywhere, đúng không? Đúng. Hôm qua Dũng có trải nghiệm đi đến cái thành phố Grand Prairie ở cái chợ gì ta?
Bến Thành Plaza hả? Khu Bến Thành Plaza hả?
Đúng, Asian, đúng rồi, Asia Times Square phải không?
Đúng rồi.
Wow, đến rất là vui vì thấy mọi người tấp nập đông lắm, gọi là khói mịt mù, nấu ở trong nhà, ở ngoài đường, gọi là ăn uống tưng bừng luôn. Và thấy không khí Tết thật, nếu vị nào mà muốn có một cái không khí Tết giống như, thật sự nó không phải là Harim Sen ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng có một chút xíu nào đó, cho thấy cũng thấy là thấy có mai, có bông cúc nè, rồi có bánh tét nè, rồi có những thứ mà dưa hấu nè, đó vân vân, thì thấy rằng cũng một chút xíu không khí Tết. Anh Dũng Nghiêm sao, có đi trải nghiệm những cái ngôi chợ như vậy không?
À, cũng có, nhưng mà đông quá, hôm qua ghé Sườn Mò đông quá, không có chỗ gửi xe, cho nên cũng đi vòng vòng mua chút ít, như là coi có bánh chưng nào không, coi bánh, mua ít bánh chưng, bánh tét, mà cũng giờ cũng còn sớm quá ha Thiên Dũng, mua cũng còn sớm quá, nó cho nên để vài ngày nữa.
À, hôm qua đúng là gửi xe là một trong những cái rất là nhức đầu ở trung tâm Asia Times Square. Nhưng mà cũng may mắn đi một vòng cũng khoảng 15 phút, cuối cùng cũng có được cái chỗ đậu xe để vô trải nghiệm. Thấy rằng cũng thú vị. Mặc dù thấy nó không có nhiều Việt Nam thôi. Nhưng mà đặc biệt là chúng thích ở Mỹ là cái chúng ta được đốt pháo. Có nhiều người họ không thích đốt pháo tại sẽ nguy hiểm. Nhưng rất là thích Tết không có pháo thì nó buồn lắm. Người rất là buồn. Không biết là Việt Nam nó khi nào có thể đốt pháo trở lại. Nhưng mà thấy đốt pháo cũng là một cái rất là thú vị, cái traditional, tức là một cái phong tục tập quán ha, nên cũng nên có, cũng nên giữ. Thật sự ra thì chính phủ Việt Nam thì họ có thể control được mọi thứ rồi, pháo thì dĩ nhiên họ có thể đưa ra một cái luật lệ nào đó thì người dân phải tuân thủ theo thôi. Vâng, thôi mình quay trở lại thực tế. Thị trường chứng khoán buổi sáng nay thì chúng ta biết là đóng cửa ngày lễ của ông Martin Luther King. Đặc biệt thì có những cái lĩnh vực mà nó không liên quan đến như là dầu thô và vàng đi, thì cái này thì ông không có nằm trong ngày lễ của Mỹ thì nó vẫn run bình thường. Trong khi đó thì Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì tích cực thị trường chứng khoán ở Mỹ thì hôm nay thì đóng cửa nha. Dũng sẽ gửi đến quý vị sáng hôm nay, Dũng sẽ gửi đến quý vị những con số của chiều thứ sáu. Nhớ lại nha, những con số về thị trường ngày hôm nay là của chiều thứ sáu. Ngay như Dow Jones lên 112 điểm vào chiều thứ sáu là 34.302 điểm, Nasdaq lên 78 đến 11.079 điểm, S&P 500 thì lên 15 điểm, 3.999 điểm. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm 72 xu, 79 đồng 14 xu dầu thùng dầu thô, vàng giảm 2 đồng 70 xu là 1.919 đồng chẵn cho một ao vàng, thưa quý vị. Với lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.06 và lãi suất 30 năm là 6.52. Vàng thì mua vào 66.500.000 đồng trong lượng, bán là 67.300.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin cũng rất là hot buổi sáng ngày hôm nay, đó là bà Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ, tên là bà Janet Yellen. Bà sẽ chính thức gặp ông tiếng Việt nó dịch là ông Lưu Hạc, là ông Phó Thủ tướng của Trung Quốc, vào thứ Tư tới đây ở Thụy Sĩ, để hai bên thảo luận về cái tình hình kinh tế hay là cái thương mại mậu dịch giữa hai quốc gia. Và đây là hai quốc gia cường quốc, một bên thì đại diện một khối về châu Á, bên thì về chuyện về bên phương Tây đi ha, nói đơn giản là bên phương Tây đi. Và cái cuộc họp này thì chúng ta biết rằng bây giờ tôi dùng giải thích một chút xíu, nó hơi dài một chút xíu. Tôi nhớ trước đây dùng giải thích quý vị lý do sao mà Trung Quốc, mặc dù cái đại dịch này đã qua rồi cả năm rồi, nhưng mà Trung Quốc vẫn đóng cửa, vẫn cho rằng chúng tôi đi vào một cái chương trình gọi là Zero COVID-19, hay là Zero còn cúm Vũ Hán đi, không có nữa. Thì họ đóng cửa lại, họ cứ diệt từ 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 từ. Và họ chính thức mở cửa quốc gia này và cho người dân ra khỏi nước của họ đi du lịch vào ngày 9 tây tháng 1 vừa rồi. Quý vị nhớ phải không? Tức là 9 tây họ mở cửa rộng ra, quý vị có thể vào Trung Quốc được và Trung Quốc có thể đi ra được, là 9 tây. Tại sao mà Trung Quốc mở cửa một cách rất là hoan hỷ như vậy, mặc dầu mà trễ nữa? Tại vì đại dịch đã qua lâu rồi. Chúng ta biết một điều, ví dụ người thích vị trước đây, tức là Trung Quốc là một quốc gia gọi là sản xuất, gọi là họ có một cái bàn tay bạch tuộc, họ đã đi rất là nhiều quốc gia. Và phải công nhận rằng hầu hết những quốc gia trên toàn thế giới đều ít nhiều gì cũng lệ thuộc vào cái sản phẩm của Trung Quốc. Quý vị đồng ý không? Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, rồi Miến Điện, ngay cả châu Âu gồm gỡ như là về Pháp, Đức, Ý, rồi Tây Ban Nha, tất cả quốc gia đó, cả Mỹ nữa, Canada nữa, tức là quốc gia nào cũng ít nhiều cũng lệ thuộc vào những mặt hàng của Trung Quốc. Nhưng mà tại sao đùng một cái Trung Quốc không sản xuất nữa, ngưng lại luôn và đóng cửa luôn, âm thầm luôn? Chúng ta biết rằng tất cả những sản phẩm sản xuất từ quốc gia Trung Quốc nó đều lệ thuộc rất nhiều vào dầu thô. Wow, quý vị không tin thì quý vị hãy đi vào Google. Quý vị nào mà học chemistry, học về những physics, chúng ta đọc đi tất cả những sản phẩm mà chúng ta muốn sản xuất ra không có dầu thô đó là coi như chúng ta thua. Cái dầu thô không phải nói là về xăng năng lượng để chúng ta chạy máy, đó là một phần nhỏ, phần lớn là material, nó gọi là raw material. Chẳng hạn như dầu hắc chúng ta hay làm cái dầu đường, nhựa của gì khi lọc ra những số khi chúng ta làm nhựa vân vân. Trung Quốc lệ thuộc rất nhiều. Khi mà Hoa Kỳ lên ngôi, đặc biệt vì ông Biden lên ngôi thì ông hạn chế năng lượng, hạn chế thì Trung Quốc bắt đầu bị dính cửa, không có đủ năng lượng để sản xuất thì họ đóng cửa lại. Sau khi họ có một cuộc gọi là thương lượng và được khối bên Á Rập đã gọi là hứa hẹn bán dầu thô, Qatar là một trong những quốc gia mà hứa bán dầu thô đến 27 năm, nếu không làm 27 năm là chúng tôi sẽ cung cấp dầu thô cho đủ, muốn bao nhiêu cho nhiêu, muốn nhiêu bán nhiêu. Trung Quốc rồi cũng đi đêm với lại khối Á Rập Saudi, rồi Á Rập Saudi cũng yes, tôi cũng cung cấp. Khi mà đủ số lượng, đủ tất cả những cái material, dầu thô, everything để sản xuất trở lại thì quốc đồng mở cửa ra. Và điều đó Trung Quốc bắt đầu sẽ mạnh vào những ngày tháng sắp tới đây. Cái cuộc họp giữa hai người, bà Bộ trưởng Tài chính và ông Phó Thủ tướng của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, thì nó cũng nằm trong một cái lĩnh vực này. Ví dụ, xin nói đơn giản là chúng ta cần nhau. Hoa Kỳ cũng cần Trung Quốc một phần. Trung Quốc cũng rất cần Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ là một cái thị trường rất lớn. Nếu Hoa Kỳ không có mở cửa để đón nhận những hàng hóa của Trung Quốc thì Trung Quốc bán cho ai? Thật sự ra bán không đủ để mà cung cấp cho một quốc gia lớn như vậy. Chỉ có Hoa Kỳ là một thị trường lớn. Nhưng Hoa Kỳ thấy rằng Trung Quốc đã gọi là manipulate hả? Tôi không biết dùng tiếng Việt là bị thao túng. Và cái cuộc họp này, người biết rằng thứ nhất là Hoa Kỳ lên án Trung Quốc, họ quá là gọi là dùng cái từ là họ ăn hiếp đi hả? Không phải ăn hiếp mà chơi cái chiêu bẩn chút, nó dùng bẩn đi. Africa, châu Phi là một trong những cái khối mà bị Trung Quốc hiện tại giờ thao túng. Họ cho châu Phi mượn tiền rất là nhiều, quý vị, làm đường, làm xá, xây dựng nhà máy, rồi tùm lum hết. Và sau đó châu Phi họ thiếu nợ. Quý vị có thể nào mà minimize, tức là để nó nhỏ lại đi, kéo một cái nhỏ, ví dụ cho một người nào đó mượn tiền. Ok, mượn rất là nhiều. Hồi xưa chúng ta nói tá điền đi, cho mượn lúa, mượn gạo, mượn tiền, xong rồi cái người không có tiền trả, làm công cho tôi, trừ tiền. Thì bây giờ cái bối cảnh mở rộng ra dễ thấy, Trung Quốc đã làm chủ tình hình hầu như tất cả những cái quốc gia ở bên châu Phi. Họ có tài nguyên, bây giờ anh bán tài nguyên đó không được khai thác bởi vì ảnh hưởng đến quốc gia. Nhưng mà bây giờ thiếu nợ quá rồi sao giờ? Hoặc là họ mua chuộc những cái quan chức thiếu nợ quá rồi phải bán. Thì Trung Quốc là một cái bạch tuộc đưa ra ngoài. Họ sẽ lôi cuốn, họ sẽ mua tất cả những tài nguyên ở quốc gia khác. Dù gỗ họ có Lào, ngay cả Việt Nam nữa. Rồi những cái khoáng sản đi, họ có việc châu Phi, họ khai thác về, họ mở ra, họ buôn bán tiếp. Thì đó là cái cách mà Trung Quốc làm, thì Hoa Kỳ lên án cái vấn đề đó. Đặc biệt có những cái trường hợp như là Hoa Kỳ cũng lên án vì lợi dụng cái labor, hạn như là những đứa trẻ, những nhỏ vân ở Tân Cương vân. Thì đó, cái cuộc nói chuyện này thì có thể hai bên sẽ có thể đi tiếp tục, hoặc là sẽ hạn chế, hoặc là sẽ không làm việc như nào như nhau nữa. Thì tôi thấy rằng lý do vì Trung Quốc cũng rất ngại cái bà Janet Yellen này. Bà đã từng muốn chính phủ Hoa Kỳ cắt đứt 100% gọi là cái thương mại, cái làm ăn với lại Trung Quốc và chuyển hướng qua bên Nam Hàn và Taiwan. Thì nhớ không? Bà đã đi máy bay riêng, đi máy bay qua bên Taiwan, qua bên Nam Hàn để thăm những nhà máy rồi. Wow, đây là những quốc gia mà chúng ta nên làm ăn đàng hoàng lắm luôn, rất là dễ thương, uy tín nữa. Thì bà đã gọi là ca ngợi rất nhiều về những cái quốc gia như Nam Hàn và ở bên Taiwan. Thì cái điều này cũng làm Trung Quốc cũng rất là lo ngại. Thì nếu Trung Quốc không có sự gọi là business với Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng chết chắc. Nhưng mà Hoa Kỳ không có sự làm ăn với Trung Quốc thì Hoa Kỳ cũng sẽ chết, nhưng mà chết ít hơn Trung Quốc nha, tại vì Hoa Kỳ sẽ bị inflation. Hy vọng rằng khi mà Trung Quốc và Hoa Kỳ làm việc trở lại thì cái inflation nó sẽ giảm. Thì Dũng tin chắc là như vậy. Hàng bây giờ chúng ta mua một cái ly Made in USA 1 đồng, một cái ly từ Trung Quốc đưa qua, the same thing, khác chút xíu là cái quality nó chút xíu thôi, có 50 xu thôi, 50% off, đúng không, ít hơn. Vậy thì inflation còn không? Vẫn còn, nhưng mà nó sẽ giảm rất nhiều. Thì cũng tin chắc là như vậy. Giờ chúng ta cần nhau, nhưng mà chúng ta không lợi dụng nhau, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì ngày hôm nay bà Janet Yellen cũng đưa ra một lời cảnh cáo với lại chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì cái nợ, cái debt ceiling đã hit đến 31.400 tỷ rồi, thưa quý vị. Dũng xin phép một giây để làm cái, để đánh lên coi cái debt ceiling là bao nhiêu đây, của Hoa Kỳ là bao nhiêu đây. There we go. Thật sự ra thì ta biết là cái nợ của Hoa Kỳ cũng rất là nguy hiểm nha, thưa quý vị. Tại vì nếu mà cái nợ này nó vượt quá cái 31.400 tỷ mà chính phủ cho phép đó, thì Hoa Kỳ sẽ không có được tiêu thêm một cái đồng bạc nào nữa hết. Nếu mà 31.400 tỷ nó vừa đụng mức một cái, Hoa Kỳ ngưng tất cả mọi việc, chính phủ không có thông qua cái nợ mới thì sẽ ngưng lại. Và nếu ngưng lại thì như thế nào? Thứ nhất là tiền Social Security, tức là an sinh xã hội, sẽ không có trả được. Tiền Medicare Benefit cũng không trả được. Tiền của những quân đội cũng không trả được. Tiền interest của quốc gia cũng không trả được. Rồi cái tax refund cho vị cũng không trả được. Rồi nhiều cái đã liên quan đến. Và chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa thì một ngày như vậy thì có thể thiệt hại đến 2 tỷ Mỹ Kim. 2 tỷ. Và bà đã cảnh cáo điều này. Nhưng mặc dù cái lời cảnh cáo của bà rất sớm, bà không muốn chuyện này xảy ra, nên cảnh cáo sớm. Mặc dù tháng 6 này, đầu tháng 6 là cái tiền debt ceiling này sẽ hit và sẽ mở rồi tăng tiếp tục cái nợ ra nữa. Dũng xin gửi vị, hiện tại bây giờ là 31.492 tỷ. Wow, Hoa Kỳ thiếu nợ. Trong khi đó cái tiền mà tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ chỉ có 25.918 tỷ, 6 ngàn tỷ vẫn còn short lại. Tức là chúng ta cũng còn cái tổng sản phẩm nội địa, tức là số tiền chúng ta đang có đây trừ với số tiền chúng ta đang nợ đây thì chúng ta vẫn còn thiếu là 6 ngàn tỷ. OK, thật sự ra tất cả những cái access của toàn nước Mỹ, tôi xin giới thiệu một con số khủng như thế này, bán tất cả những gì mà sản phẩm Hoa Kỳ có, nhà cửa hết, tất cả vàng bạc là hết, Hoa Kỳ tổng số là 179.946 tỷ, thiếu nợ có 31.000 tỷ, ăn thua gì? Trong khi đó cái tài sản của người dân là 142.000 tỷ, trừ đi 171.000 tỷ, cái lượng số còn lại là của chính phủ, thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn dư tiền nhiều lắm, quý vị, nhiều cái tài sản vàng bạc rồi nhiều lắm luôn. Vậy 31.000 tỷ thì chúng ta coi là wow, nhiều quá, thật sự là Hoa Kỳ vẫn thiếu nợ Hoa Kỳ thôi. Tại sao nói ô nợ nhiều quá chứ tăng lên? Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ phải muốn trả nợ này thì chúng ta phải đóng thuế vào thì coi gì là nợ càng nhiều thì con em chúng ta trả thuế càng nhiều, quý vị, nên chúng ta cũng gọi là những gì mà thấy rằng bớt gọi là thấy chính phủ cho tiền nhiều quá cho thích, nhưng mà thật sự là chúng ta phải, con em chúng ta phải trả nợ cái đó, cũng không có đến nỗi là ghê gớm lắm ha, nhưng mà tôi thấy rằng Hoa một trong những quốc gia vẫn là đứng đầu thế giới là giàu có nha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến xe bị recall. Sáng hôm nay thì BM recall khoảng 16.000 chiếc xe điện nha, xe BM điện. Cái xe điện này có tuổi 22-23 và cái series nó là iX, i4 và i7. Cái xe điện này nó vấn đề problem như thế này. Nó có thể bị mất điện, nó đã dùng cái từ là interruption of electrical power, bị mất điện. Khi cái software nó update hay nó làm gì đó không biết nữa, tự nhiên nó mất điện. Ví dụ như thế, quý vị như thế này, dễ hiểu nha. Cái điện thoại quý vị khi update thì xài được không? Khi mà cái điện thoại quý vị thôi, cái TV hay là computer reboot, trong thời điểm đó hầu như là disabled, chúng ta không xài được. Đó là tình hình xe điện. Nói chung luôn, nhưng mà xảy ra hiện tại bây giờ là BM nói riêng. Nếu bản tin này quý vị nghe mà nó quen quen á, thì đó là tình hình của xe điện. Có bao giờ chúng ta chạy một cái xe điện trên một cái đoạn đường highway hay là freeway hay là local, tự nhiên xe chúng ta nó xìu lại rồi chúng ta pull over, mất điện, gọi là cúp điện. Tức là trong thời điểm đó cái xe quý vị, cái software nó đang update. Khi mà nó update lên như vậy đó thì nó không có chạy được, tại đang update mà chạy gì, tấp vô là thời điểm đó rất là nguy hiểm. Và chiếc BM nó đang nằm trong trường hợp này. Thì cũng tin chắc có nhiều quý vị đã bị rồi, nhưng mà chúng ta không biết là nó tại sao. Nhưng thời điểm đó là cái xe chúng ta đã đang update cái software suddenly, tức là một cái lúc nào đó tự nhiên thích update, update được không? Update cái này như điện thoại quý vị đó. Cái người ngồi đó là buồn buồn, update được không? Update cái tự nhiên cái software nó update nó quy vô thì nó rất nguy hiểm. Local hay highway không cần biết, mà update như vậy rất là nguy hiểm. Và đó là trường hợp của những chiếc xe BMW hiện tại bây giờ. Nếu quý vị là kinh nghiệm cái xe của mình thì chúng ta thấy rằng xe điện hiện tại giờ vẫn còn nhiều cái clog, tức là có nhiều cái lỗi, cái lắm, cái thưa quý vị, có lỗi lắm luôn. Nên chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà đi xe điện. Thấy là nó la lên, là nó giảm tốc độ lại mà nó tấp vô lề. Thì tấp vô lề khi nó hết pin mà hết, nó cắt điện hết tất cả trên một cái highway nửa chừng như vậy đó thì rất là nguy hiểm. Chúng ta coi nhiều cái video clip chiếc xe đang chạy ngưng lại mà nó làm cho cả đoàn đụng theo, mà cái xe đó xảy ra là cái Tesla. Và Tesla đã nghiên cứu và đã từ từ khắc phục lại cái problem này, không biết làm chưa. Đang chạy ngưng lại, cái xe sau đụng âm lên, thao lấp luôn, tức là nó trồng lên luôn. Chúng ta coi những video là Tesla ngừng giữa đường, rồi những xe điện ngừng giữa đường bị những xe sau đụng lên. Đánh cái video đó vào thì ta thấy rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì có bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ về xe điện Tesla thì quý vị nhớ chú ý nha. Quý vị khi đang lái xe trên đường là thấy nó có cái vấn đề gì thì quý vị kịp thời gian, nếu kịp thời gian quý vị nên tấp vô ngay cho, để mà nó dừng giữa đường thì rất là nguy hiểm, nó không có an toàn cho tính mạng của mình nha. Rồi xin trở lại với Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai trên làn sóng 11:60 AM.